Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2015. Ngoại trưởng Singapore cảnh báo Mỹ phải đối mặt với chọn lựa gay go về số phận của TPP.
In all of this, where is the United States? It's been the guarantor of peace, it's been the guarantor.
Phát biểu trong một diễn đàn tại Washington ngày hôm qua, ông Shanmugam nghi ngờ cán cân quyền lực sẽ thay đổi nếu Mỹ không đạt được thỏa thuận này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Al-Qaeda tuyên bố là thủ lãnh của chi nhánh của họ ở Yemen đã thiệt mạng trong vụ tấn công của máy bay Mỹ. Nam Triều Tiên báo cáo 3 ca tử vong mới vì bệnh MERS và tình hình Hồng Kông căng thẳng trước cuộc biểu quyết về cải cách bầu cử.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có các phân tích về lời mời của Trung Quốc đối với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sang Bắc Kinh. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ mở đầu bản tin chi tiết với phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc mời quan chức Việt Nam sang thảo luận gì? Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã mời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sang Bắc Kinh để đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo Hợp tác song phương kéo dài trong 2 ngày từ 17 tới 19 tháng 6. Các thông tin ngắn ngủi trên báo chí nhà nước của cả hai phía hôm qua không cho biết là đôi bên sẽ thảo luận về các vấn đề cụ thể gì. Nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, ông Dương Danh Di nhận định với VOA Việt ngữ về cuộc gặp song phương này.
Đó là cái thường lệ của hai bên, đến hẹn thì họ lại học nhau thôi. Gì nó bàn với nhau, kế hoạch chính sách năm làm cái gì, kiểm điểm năm vừa rồi làm cái gì đấy. Cái này cũng không phải là vấn đề quan trọng, phải nói rằng không phải cái ủy ban này nó quản vấn đề quan trọng.
Phiên họp sẽ diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ sớm kết thúc việc bồi đắp xây đảo nhân tạo trên các bãi đá ở quần đảo Trường Sa theo đúng như kế hoạch đã định.
Quan ủy...
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết như vậy ngày hôm nay tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, nhưng không cho biết thời gian cụ thể. Ngoài ra, ông Lục Khảng cũng không cho hay là dự án nào trên 7 bãi đá mà Trung Quốc đang tiến hành cải tạo sẽ hoàn thành trong thời gian tới. Trước đó, một thông cáo đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói sẽ tiến hành xây các cơ sở phục vụ cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự. Chưa rõ là Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có nêu vấn đề xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì hay không. Ngoài ra, không rõ là ông Minh có gặp các quan chức cấp cao nào khác của Trung Quốc hay không. Về nghị trình thảo luận giữa hai bên lần này, cựu quan chức Ngoại giao Việt Nam Dương Danh Di nói.
Không khí hiện nay nó là căng thẳng thôi. Hai bên, nhất là phía Việt Nam thì cố tránh không làm cho vấn đề nó căng thẳng thêm. Thì hình lúc này căng không chẳng biết được gì cả. Những điều gì cần nói với họ thì có thể mà được phép của Bộ Chính trị thì ông Bình Minh ông sẽ nói. Cái quyết định là quyết định ở bên này chứ không phải là ông Bình Minh.
Trong khi đó, một số nhà quan sát nhận định với VOA Việt ngữ rằng những diễn biến gần đây trên Biển Đông, nhất là việc một số ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi tố cáo Trung Quốc tấn công tàu cá của họ sẽ làm phức tạp thêm cuộc gặp giữa ông Minh và ông Dương Khiết Trì. Ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch Hội Nghề Cá tỉnh Quảng Ngãi, cho VOA Việt ngữ biết về vụ tố cáo tàu Trung Quốc rượt đuổi, phun vòi rồng, tấn công và cướp ngư cụ hôm 7 và 10 tháng 6.
Tôi đã thông báo cho Hội Nghề Cá của Trung ương, người ta đã có gửi văn bản lên chính phủ báo cáo rồi, cũng phải nói với Trung Quốc thì nó nói một đằng nào một đẻ một bên, nó nói được thế đấy chứ. Mình cứ phân vật đối là về ngoại giao đến của thằng Trung Quốc thì bây giờ nó có nói hay nó không nói thì cũng vậy thôi, nó chẳng có tác dụng gì cả, nói thì khó rồi chứ. Chứ mà đối với Trung Quốc thì nó có làm cái gì với nó đâu mà nó coi giờ Trung Quốc nhưng mà hãy hỏi Trung Quốc đó, chứ đừng hỏi thôi.
Hiện cũng chưa rõ Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam có nêu hai vụ việc xảy ra chỉ cách nhau có vài ngày này hay không. Cuộc họp lần cuối cùng của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái tại Hà Nội và đại diện phái đoàn của cả hai nước cũng là ông Minh và ông Dương. Đó là lần thứ hai Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc tới Việt Nam sau chuyến công du hồi tháng 6 khi căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh lên tới đỉnh điểm vì giàn khoan dầu Hải Dương 981. Các bức ảnh chụp tại cuộc gặp mà giới quan sát nói diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đó, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thể hiện sự bất bình ra mặt với quan chức nước láng giềng phương Bắc. Người Việt trong tâm dịch chết chóc ở Hàn Quốc. Một số người Việt ở Hàn Quốc cho VOA Việt ngữ biết rằng họ lo sợ dịch bệnh MERS đã làm ít nhất 19 người tử vong ở nước này, nhưng vẫn phải tiếp tục công việc kiếm sống để tích góp tiền gửi về quê nhà. Hôm nay, Hàn Quốc ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm căn bệnh chết người, có tên gọi là hội chứng hô hấp Trung Đông, cũng như thông báo về 3 trường hợp tử vong mới. Anh Nguyễn Văn Quỳnh, công nhân làm việc ở Hàn Quốc 5 năm qua, nói với VOA Việt ngữ.
Bọn em bên này thì cũng rất là sợ, nhưng mà hàng ngày thì cũng vẫn phải đi làm bình thường, phải tiếp xúc với nhiều người nhưng không có cách nào để phòng tránh. Thì em cũng cảm thấy rất sợ, vì thế cái bệnh này thì nó cũng chẳng trừ một ai cả. Việt Nam thì lại không có bệnh, và Hàn Quốc thì lại có bệnh. Nhiều người thì cũng treo bổ về Việt Nam mà lánh nạn.
Anh cũng cho biết người Việt ở Hàn Quốc cũng chia sẻ với nhau nhiều về bệnh dịch và khuyên nhau tránh tụ tập giao lưu với nhau dịp cuối tuần như trước. Trong khi đó, chị Lê Mai làm việc cho văn phòng hàng không của một công ty Việt Nam ở Hàn Quốc cho biết.
Người Việt nhắc nhau là tránh đến những cái bệnh viện mà nơi mà người ta cảnh báo, họ nhắn đến tin nhắn của từng người một đấy, điện thoại ấy, ví dụ như là những cái khu nào, khu bệnh viện nào bị nhiễm thì bọn em không đến. Các cụ ở nhà thì thường gọi điện sang để lo nhắc các con. Các chuyến bay từ Việt Nam sang bên Hàn cũng bị hoãn hết rồi. Họ cũng không sang đây du lịch. Bây giờ cái du lịch của Hàn gần như 2 tuần nay nó cũng đóng băng. Các chuyến bay của các hãng cũng phải hủy.
Cho tới nay có hơn 150 người bị nhiễm bệnh MERS ở Hàn Quốc. Và Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây tuyên bố rằng đây là một đợt dịch lớn và phức tạp. Giới chức nước này được các hãng tin quốc tế trích lời nói rằng các ca lây nhiễm mới đã giảm nhưng vẫn gây ra tình trạng lo lắng trong dân chúng. Theo WHO, trên thế giới đã có hơn 1.300 trường hợp nhiễm MERS, đa số tại các quốc gia Trung Đông. Việt Nam chưa phát hiện ca lây nhiễm nào và chính quyền trong nước đang tăng cường các biện pháp phòng bệnh và nâng cao nhận thức của người dân.
Thưa quý thính giả, sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Thưa quý vị, tổ chức Ankara ngày hôm nay cho biết ông Nasir al-Uwaishi, phó lãnh tụ của họ và là người đứng đầu chi nhánh ở Yemen, đã bị thiệt mạng trong một vụ không kích của máy bay không người lái của Mỹ hồi tuần trước. Trong một thông cáo thu hình, Ankara nói rằng vụ không kích hôm thứ Sáu tại thành phố Mukalla ở miền đông nam Yemen đã giết chết Uwaishi cùng với 2 người khác. Ankara cũng đã chỉ định ông Qasim al-Rimi làm tân thủ lãnh của tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, gọi tắt là AQAB. Các giới chức Mỹ hôm thứ Hai nói rằng họ đang tìm cách xác nhận cái chết của Uwaishi, nhưng họ không cho biết vụ không kích này có phải là do CIA thực hiện hay không. Uwaishi làm phó cho thủ lãnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri và có thời làm phụ tá cho trùm khủng bố Osama bin Laden. Năm 2009, Uwaishi trở thành thủ lãnh của AQAP, là chi nhánh của Al-Qaeda mà Hoa Kỳ xem là nguy hiểm nhất. Dưới sự chỉ huy của Uwaishi, AQAP đã thực hiện nhiều âm mưu tấn công gây nhiều tiếng vang, trong đó có âm mưu đánh bom một máy bay chở khách của Mỹ vào ngày lễ Giáng sinh năm 2009. Hồi tháng Giêng năm nay, nhóm này nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công gây chết người tại tòa soạn của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris. Chính phủ Mỹ từng treo giải thưởng 10 triệu đô la để bắt Uwaishi. Trong khi đó, một nhóm hiếu chiến ở Libya có liên hệ với Al-Qaeda ngày hôm nay phổ biến danh sách của những người mà họ nói là bị thiệt mạng trong một vụ không kích của Mỹ, nhưng trong đó không có tên của Mokhtar Ben Mokhtar là mục tiêu chính của vụ tấn công. Thông cáo của nhóm Ansar al-Sharia nói rằng không có người nào khác bị thiệt mạng. Vụ không kích này là vụ không kích đầu tiên của Mỹ ở Libya sau cuộc nổi dậy lật đổ lãnh tụ Muammar Gaddafi năm 2011. Các giới chức Mỹ chưa xác nhận cái chết của Ben Mokhtar, là người từng là thủ lãnh cao cấp của nhóm Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo, trước khi thành lập một nhóm riêng có tên là Lữ đoàn những người ký huyết thư vào năm 2012. Hoa Kỳ tố cáo là Ben Mokhtar đã dẫn đầu vụ tấn công năm 2012 nhắm vào một cơ sở dầu khí ở Algeria, giết chết 37 người, trong đó có 3 người Mỹ. Sau vụ không kích, các công tố viên của Mỹ đã truy tố Ben Mokhtar về các tội âm mưu ủng hộ Al-Qaeda, sử dụng vũ khí giết người hàng loạt và âm mưu bắt giữ con tin.
Libya đã rơi vào hỗn loạn kể từ khi cuộc nổi dậy năm 2011 do NATO hậu thuẫn lật đổ lãnh tụ độc tài lâu năm Muammar Gaddafi. Các nhóm hiếu chiến và các nhóm dân quân đã lợi dụng tình hình để chiếm đất, trong lúc một chính phủ được quốc tế thừa nhận chiến đấu chống lại một chính phủ khác do các phiến quân Hồi giáo lập ra. Các nhân vật tranh đấu ở Syria cho biết các chiến binh người Kurd và phiến quân Syria đang kiểm soát Tan Abiad là một thị trấn chính ở biên giới sau khi đã đánh đuổi các lực lượng của nhóm nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng những phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo đã bỏ chạy tới những ngôi làng ở mạng Nam và mạng Tây Tan Abiad và có nhiều mìn bẫy được gài ở thị trấn này. Việc chiếm cứ thị trấn ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt đứt tuyến tiếp tế của nhà nước Hồi giáo với Raqqa là thành phố chính của họ ở miền Nam. Họ đã dùng hành lang này để đưa lậu vũ khí và chiến binh vào Syria và có được nguồn tài chính quan trọng qua việc bán dầu ra thị trường chợ đen. Những cuộc giao tranh trong khu vực này đã làm cho hàng vạn thường dân Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn. Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ đang lo ngại là diễn tiến này gây nghiêm trọng thêm cho vấn đề người tị nạn và sẽ kích động tinh thần của các dân quân người Kurd, làm gia tăng ý muốn ly khai của khối người Kurd thiểu số ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura đang có mặt tại Damascus để bàn với các giới chức cấp cao của chính phủ Syria về những nỗ lực nhằm đạt được một cuộc ngưng bắn cho cuộc nội chiến ở nước này. Theo dữ liệu thì ông Mistura sẽ nhấn mạnh là chính phủ Syria có trách nhiệm phải bảo vệ thường dân và việc sử dụng những loại vũ khí như bom thùng tại những khu vực dân cư phải chấm dứt. Tòa Bạch Ốc cho biết là kế hoạch nhằm bố trí các lực lượng của Mỹ ở Đông Âu và vùng Baltic vẫn còn đang ở trong giai đoạn lập kế hoạch và đây là một phần của nghĩa vụ đã được thực hiện trong nhiều thập niên của NATO để bảo vệ cho các nước đồng minh Âu Châu. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc ông George Earnest cho biết như thế hôm thứ Hai trong bình luận công khai đầu tiên của chính phủ Obama về kế hoạch được tờ New York Times tường thuật lần đầu hôm Chủ nhật. Tờ New York Times trích lời các giới chức Mỹ không nêu danh tánh, nói rằng kế hoạch này có mục đích ngăn chặn những hành vi xâm lấn thêm nữa của Nga ở biên giới nước này sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Nếu kế hoạch được chấp thuận thì Mỹ sẽ bố trí xe tăng và xe bọc sắt cùng với 5.000 binh sĩ tại các nước trong khối NATO là Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Ba Lan, Bulgaria và có thể là ở Hungary. Hôm thứ Hai, Nga lên tiếng cảnh báo chống lại kế hoạch đó. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng hành động như thế có thể tạo ra một vụ đối đầu quân sự với những hậu quả nguy hiểm. Bộ Quốc phòng Nga thì nói rằng nếu được thực hiện thì kế hoạch đó sẽ là bước tiến hung hăng nhất của ngũ giác đài và NATO kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc cách nay gần 25 năm.
Các giới chức Hoa Kỳ đang bênh vực cho kế hoạch có thể sẽ triển khai dài hạn vũ khí và trang thiết bị quân sự hạng nặng tại một số nước Đông Âu, nhưng Nga đang phản ứng một cách giận dữ. Một giới chức quốc phòng nói với hãng Interfax rằng Moscow không có lựa chọn nào khác ngoài cách triển khai những bước trả đũa. Từ ngũ giác đài, thông tín viên về an ninh quốc phòng của đài VOA Jeff Seddon có bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Về phía Mỹ và các đồng minh NATO, một trong những phản ứng đáp lại hành động hung hãn của Nga tại Ukraine là các cuộc thao dượt quân sự, và trong số đó có cuộc thao dượt diễn ra hồi đầu tháng này ở Thụy Điển. Diễn biến mới nhất là một kế hoạch được các giới chức Mỹ đề xuất nhằm triển khai vũ khí, trang thiết bị hạng nặng và đưa binh sĩ đến đồn trú tại Đông Âu, gồm các quốc gia Baltic và Ba Lan. Đây là một quyết định được sự tán thành của các đồng minh Mỹ, vốn cảm thấy họ đang đứng ở tiền tuyến đối đầu với một nước Nga đang hồi sinh. Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaitė ủng hộ kế hoạch được đề xuất này.
Chúng tôi biết về quyết định này. Chúng tôi ủng hộ quyết định này. Chúng tôi đang trông chờ quyết định này.
Các giới chức quốc phòng Mỹ vào lúc này quả quyết rằng chưa có quyết định nào được đưa ra và họ nhấn mạnh rằng mọi thiết bị đều nằm trong khuôn khổ của một kế hoạch đã có từ lâu nhằm tăng cường cho các chương trình huấn luyện của các đồng minh. Nga đã phản ứng gay gắt. Một giới chức quốc phòng cấp cao nói với hãng thông tấn Interfax rằng động thái đó là một bước gây hấn lớn nhất của ngũ giác đài và NATO kể từ chiến tranh lạnh và Nga có thể phải tăng cường lực lượng. Tòa Bạch Ốc cũng thẳng thừng không kém. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc George Earnest.
We signed a NATO treaty that provides for the defense of our allies. And that is a treaty.
Chúng tôi ký hiệp ước NATO với nhiệm vụ phải bảo vệ cho các đồng minh của chúng tôi. Và đó là một hiệp ước mà Hoa Kỳ và vị tổng thống hiện giờ rất nghiêm túc về việc chấp hành.
Ukraine cũng có thể hưởng lợi trong kế hoạch đề xuất này. Ông Anthony Kodasman của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế.
And even a limited U.S. action, and it is intended to be symbolic, not a major.
Cần phải có một sự răn đe. Và ngay cả một biện pháp có tính chất hạn chế của Hoa Kỳ chỉ có mục đích tượng trưng mà thôi, chứ không phải là một sự tăng cường lực lượng quân sự lớn, cũng có thể gửi đi một tín hiệu đến cho Nga là Moscow cần phải chấm dứt những hành động của họ.
Nhưng cho tới nay thì Nga vẫn không tỏ ra nào núng. Một giới chức tình báo cấp cao của Mỹ nói rằng các phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn vẫn tiếp tục duy trì các loại vũ khí hạng nặng ở miền đông Ukraine, và các binh sĩ Nga giữ một vai trò thiết yếu trong việc chỉ huy cuộc xung đột tại đó.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Tiếp theo đây là bài tường trình của thông tín viên Victor Beatty ghi nhận từ Washington. Ngoại trưởng Singapore, ông Shanmugam, cảnh báo rằng xét vì trở ngại do Quốc hội đề ra trong tuần trước về việc dành cho Tổng thống quyền xúc tiến thương mại TPA, Hoa Kỳ phải đối mặt với một chọn lựa gay go về tương lai của mình trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Việc chấp thuận TPA được coi là cấp thiết cho thỏa thuận chung quyết về một hiệp định tự do thương mại mới của châu Á. Nhà ngoại giao Singapore đưa ra lời cảnh báo vào lúc các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ lại quyết định hoãn một cuộc biểu quyết về TPA cho đến cuối tháng 7. Sau đây là chi tiết qua phần trình bày của Minh Phượng.
Phát biểu ngày hôm qua tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược ở thủ đô Washington, Ngoại trưởng Singapore nói điều cấp thiết là hoàn tất các cuộc thương nghị đã kéo dài nhiều năm về Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP. Ông Shanmugam nói phần lớn tăng trưởng kinh tế trong thế kỷ này sẽ xuất phát từ châu Á.
Everyone knows China, but there are other parts of the story. India.
Mọi người đều biết tới Trung Quốc, nhưng còn những thành phần khác trong chuyện này: Ấn Độ, Đông Nam Á, ASEAN. 10 nước của ASEAN gộp lại thành nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới. Điều mà ít người nhận ra hiện nay là 2,4 ngàn tỷ đô la, nhưng trong vòng 5 năm nữa sẽ là 4 ngàn tỷ đô la.
Ông Shanmugam nói đây là một khu vực cần phát triển hạ tầng cơ sở và rất cần đến những lĩnh vực, trong đó Hoa Kỳ đóng vai trò bao trùm như năng lượng và kỹ thuật thông tin. Ông cũng nói đây là một khu vực nơi lịch sử đang được viết lại với những cơ chế mới nổi lên cả về mặt quốc gia lẫn đa quốc gia.
In all of this, where is the United States? It's been the guarantor of peace, it's been the guarantor.
Trong tất cả những thứ này, Hoa Kỳ đứng ở đâu? Cho tới giờ này, Hoa Kỳ từng là một tác nhân bảo đảm hòa bình, từng là tác nhân bảo đảm tiến bộ và thịnh vượng. Nếu không đạt được thỏa thuận này, thì cán cân quyền lực của quý vị là gì? Quý vị hòa nhập đến mức nào vào các nền kinh tế Á Châu? Trong khi đó có cả loạt các thỏa thuận thương mại khác đã đạt được, sẽ đạt được, và quý vị sẽ bị loại ra khỏi các thỏa thuận đó.
Ngoại trưởng Singapore nói Hoa Kỳ đứng trước một chọn lựa gay go. Liệu có muốn làm một phần của khu vực hay muốn gạt ra khỏi khu vực? Ông nói nếu Washington quyết định ra khỏi khu vực đại diện cho 40% tổng sản phẩm toàn cầu, thì cán cân quyền lực duy nhất của Hoa Kỳ là hạm đội 7, ý nói là sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực.
Trade is strategy, and you're either in or you're out. And what does it mean for your...
Thương mại là sách lược, và hoặc là quý vị tham gia hay không, và điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với công ăn việc làm, công cuộc đầu tư, sự thịnh vượng của quý vị. Ý tôi muốn nói là nó hết sức nghiêm trọng và chính là uy tín của quý vị. Hãy thẳng thắn về việc này nếu Tổng thống muốn có TPA. Mọi người biết rằng đây là điều quan trọng mà vẫn không thông qua được ư?
Nhà ngoại giao Singapore nói các chương sử mới ở châu Á-Thái Bình Dương đang được viết ra hàng ngày và thế giới sẽ không chờ đợi, cho dù là Hoa Kỳ. Chuyên gia phân tích về Singapore, ông Michael Barr, thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Flinders ở Australia, nói rằng khái niệm về bế tắc chính trị và chủ nghĩa dân tộc kinh tế ngày càng tăng ở Washington, gây quan ngại cho các nước truyền thống là đồng minh Á Châu của Mỹ. Ông nói họ sẽ miễn cưỡng đạt thỏa thuận về TPP mà không có quyền quyết định nhanh, bởi vì nó có nghĩa là Quốc hội có thể tu chính hiệp định thêm.
Singaporeans in particular, it's not just them, are very concerned with
Người Singapore và không phải chỉ riêng họ, đặc biệt quan ngại về việc xử lý sự trỗi dậy của Trung Quốc, và Singapore biết rằng họ có khả năng cực kỳ hạn chế có thể tự mình làm bất cứ điều gì về việc xử lý sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tất cả những gì họ có thể làm là xử lý việc đáp ứng việc đó, và họ thực sự trông mong vào phía Mỹ.
Ông Barr nói họ quan ngại về việc mất đi sự tin tưởng vào nước Mỹ. Ông nói mối quan ngại thực sự ở châu Á là người Mỹ sẽ tỏ ra không có khả năng làm được việc gì một cách hữu hiệu, ngay cả một điều rất nhỏ nhoi như ký một hiệp định thương mại tự do. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện Hoa Kỳ đã tỏ ý cho thấy họ cần có thêm thời gian để xây dựng hậu thuẫn của Quốc hội dành cho quyền xúc tiến thương mại, được liên kết với việc tài trợ cho tái huấn luyện công an việc làm, được gọi là hỗ trợ điều chỉnh thương mại hay TAA, đã bị hoàn toàn thất bại hôm thứ Sáu. Một cuộc vận động đang được xúc tiến để rời việc biểu quyết TPA ngày hôm nay cho tới 30 tháng 7. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest hôm qua thừa nhận rằng tiến trình càng kéo dài thì càng khó xây dựng được hậu thuẫn của cả hai đảng.
The fact is, you know, we believe that we have some momentum. Just in the last several weeks, we've seen.
Vì thế, như quý vị biết, chúng tôi tin rằng chúng tôi có một động lực nào đó. Chỉ trong vài tuần vừa qua, chúng ta đã thấy cả TPA lẫn TAA được thông qua với sự ủng hộ lưỡng đảng ở Thượng viện. Chúng ta đã thấy Thượng viện làm được một điều mà nhiều người nghĩ là không thể làm được. Đó là phát huy động năng để hoàn thành điều mà Tổng thống tin là cần thiết cho việc thương lượng một thỏa thuận rõ ràng, đem lại những lợi ích tốt nhất cho nền kinh tế và những lợi ích tốt nhất cho giới lao động trung lưu Mỹ.
Gây khó khăn cho nỗ lực của ông Obama đạt được quyền quyết định nhanh là sự chống đối từ phía hai đồng minh chủ yếu trong Đảng Dân Chủ, lãnh tụ thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi và người có phần chắc được Đảng Dân Chủ đề cử ra tranh chức Tổng thống vào năm 2016, bà Hillary Clinton. Người mà hôm Chủ nhật đã kêu gọi Tổng thống lắng nghe và hợp tác với các đồng minh của ông trong Quốc hội. Viết trên tờ USA Today số ra ngày hôm qua, bà Pelosi kêu gọi một khuôn thức mới về thương mại toàn cầu, đem lại tiếng nói cho những người đại diện công chúng, cũng như các tổ chức tư nhân và phi chính phủ. Bà nói công nhân cần có thêm sức mạnh, cũng như sự minh bạch và trách nhiệm lớn hơn trong các hiệp định thương mại, để bảo vệ lương bổng, hành tinh và an ninh.
Thưa quý khán giả, nhân vật lãnh đạo hàng đầu của Hồng Kông đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề rối loạn trong lúc những mối lo ngại đang gia tăng tại phần đất do Trung Quốc cai trị này trước một quyết định gây tranh cãi về cải cách bầu cử. Trong bài diễn văn ngắn trên truyền hình ngày hôm nay, trưởng quan hành chánh Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh, nói chúng tôi không dung thứ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào, bất kể là bạo động hay bất bạo động. Cảnh sát Hồng Kông hồi đầu tuần này đã tịch thu một số hóa chất và bắt giữ 10 người vì nghi là âm mưu chế tạo chất nổ. Hiện chưa có ai bị truy tố trong vụ này và các giới chức không nói gì nhiều về điều được cho là một âm mưu đánh bom. Các nhà lập pháp Hồng Kông đang chuẩn bị để bỏ phiếu trong tuần này về một kế hoạch do Bắc Kinh hậu thuẫn để cho phép cử tri ở Hồng Kông được quyền bỏ phiếu để bầu hành chánh trưởng quan. Tuy nhiên, các ứng cử viên phải có sự chấp thuận của một ủy ban mà đại đa số thành viên là những người trung thành với Bắc Kinh. Nam Triều Tiên báo cáo 3 ca tử vong mới vì bệnh MERS, tức hội chứng hô hấp Trung Đông, nâng tổng số tử vong của vụ bộc phát lớn nhất ngoài vùng Trung Đông lên tới 19 người. Các giới chức y tế ở Seoul ngày hôm nay cũng loan báo là họ phát giác 4 ca lây nhiễm mới, nâng tổng số ca lây nhiễm ở Nam Triều Tiên lên tới 154. 3 trong số các ca lây nhiễm mới xảy ra tại Trung tâm Y tế Samsung, là một trong những bệnh viện lớn nhất và có uy tín nhất ở Seoul. Bệnh viện này là tâm điểm của trận dịch MERS hiện nay. Hôm Chủ nhật vừa qua, bệnh viện này loan báo họ sẽ tạm ngừng thực hiện các cuộc giải phẫu không có tính chất cấp bách và sẽ tạm thời không nhận bệnh nhân mới. Bệnh viện cũng không cho khách tới thăm. Các chính sách chính phủ nói rằng vụ bộc phát đã được ngăn chặn tại các cơ sở y tế và không lây lan ra ngoài công chúng. Họ cũng nói rằng số ca lây nhiễm đang trên đà sút giảm. Có hơn 5.500 người ở Nam Triều Tiên đã được cách ly vì nghi có tiếp xúc với những người mắc bệnh. Hiện chưa có thuốc chữa hoặc thuốc chống bệnh MERS, là chứng bệnh mà Tổ chức Y tế Thế giới nói có tỷ lệ tử vong khoảng 35%. Tại Đông Nam Á, thì một nhóm phiến quân Hồi giáo ở Philippines đã cho giải ngũ hơn 100 chiến binh và giao nộp một số vũ khí cho chính phủ để bày tỏ cam kết đối với một thỏa thuận hòa bình đang bị trì trệ. Tại buổi lễ ngày hôm nay, có sự tham dự của Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro, gọi tắt là MILF, đã giao nộp 75 khẩu súng, kể cả súng cối và súng phóng lựu, và cho 145 du kích quân của họ quay về với cuộc sống dân sự. Tổng thống Aquino nói, những gì mà chúng ta chứng kiến ngày hôm nay là bằng chứng rõ rệt của sự tham gia có tính chất trọn vẹn và thành thực của Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro trong cuộc hòa đàm và của sự sẵn sàng của họ để từ bỏ con đường bạo động. Việc giải giới được quy định trong cuộc ngưng bắn năm 2014 giữa MILF và chính phủ để chính thức kết thúc cuộc giao tranh kéo dài nhiều thập niên và gây tử vong cho hơn 120.000 người. Cả đôi bên đều hy vọng là hành động chứng tỏ thiện chí này sẽ có ích cho việc thúc đẩy các nhà lập pháp thực hiện một phần khác của thỏa thuận hòa bình là thông qua dự luật để trao quyền tự trị cho miền Nam, nơi mà đa số dân chúng là người theo đạo Hồi. Hồi đầu tháng này, các nhà lập pháp đã không thông qua luật cơ bản Bang Samoro, một phần vì có sự tức giận của công chúng đối với việc 44 binh sĩ biệt kích của chính phủ bị phiến quân MILF giết chết hồi tháng Giêng. Tại Phi Châu, thì Tổng thống Sudan ông Omar al-Bashir đã trở về thủ đô Khartoum sau khi không tuân theo án lệnh của một tòa án ở Nam Phi, đòi ông ở lại Nam Phi để chờ quyết định về việc giới hữu trách có bắt ông dựa theo lệnh truy nã quốc tế vì cáo trạng phạm tội ác chiến tranh hay không. Những người ủng hộ ông Bashir đã chờ để đón ông tại phi trường Khartoum hồi tối thứ Hai. Họ mang theo những biểu ngữ và hình ảnh của người mà họ gọi là sư tử của Phi Châu. Khi bước ra khỏi máy bay, ông Bashir đã giơ gậy vẫy chào đám đông rồi bước lên một chiếc xe mui trần để rời phi trường. Ông Bashir rời Nam Phi hôm thứ Hai chỉ vài giờ trước khi tòa án ra phán quyết cho rằng ông nên bị bắt giữ và giao nộp cho tòa án hình sự quốc tế do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn để xét xử. Cả tòa án ở Pretoria lẫn tòa án hình sự quốc tế đều đã bày tỏ thất vọng trước việc ông Bashir không tuân hành phán quyết. Thẩm phán Dunstan Malambo của Nam Phi đưa ra thông cáo chỉ trích chính phủ Nam Phi về việc đã để cho ông Bashir xuất cảnh trước khi lệnh bắt giữ được ban hành. Các cáo trạng tội ác chiến tranh và tội diệt chủng nhắm vào ông Bashir phát xuất từ vụ xung đột ở vùng Darfur của Sudan, là vụ xung đột mà theo ước tính của Liên Hiệp Quốc đã giết chết 300.000 người và làm cho khoảng 2 triệu người bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Phi Châu họp tại Nam Phi đồng ý phái chuyên viên quân sự tới Burundi, là nơi mà những cuộc biểu tình bạo động đã xảy ra trong nhiều tuần lễ vừa qua để chống lại việc Tổng thống của nước này quyết định ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 3.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.